Kính chào các chị hữu, chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 3 tháng 1 năm 2018. Trước hết là tin tức của nước Mỹ. Các giới lãnh đạo của nước Mỹ nghỉ ăn Tết cho nên chưa không có tin tức gì về trên thượng tầng, chỉ có những tin tức lẻ tẻ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ xét xử một người Trung Quốc âm mưu tới Guam khai gian xin tị nạn. Ông đó là ông Jin Jiang. Theo lịch thì ông này sẽ bị đưa ra tòa án liên bang xét xử vào ngày 29 tháng 1 tới đây. Ông bị buộc tội cáo trạng không chịu rời khỏi Guam và đã nhận tội. Theo hồ sơ tòa án, ông Jiang rút lại yêu cầu thay đổi lời khai tội, nghĩa là vụ việc sẽ được đưa ra tòa xét xử. Tháng 5 năm 2012, ông Giang bị kết tội cố ý khai gian để nhập cảnh Mỹ và cố tình che giấu sự thật. Đến năm 2013, theo thỏa thuận nhận tội, người đàn ông Trung Quốc này đã nhận tội và bị tuyên án 3 tháng tù treo. Giấy đồng ý nhận tội của đương sự ghi rõ người này nhập cảnh Mỹ qua sân bay quốc tế Saipan hôm 4 tháng 4 năm 2012, theo dạng khách du lịch dự định lưu lại Mỹ trong 12 ngày và có vé khứ hồi trở về Trung Quốc vào ngày 16 tháng 4 năm 2012. Nhưng đến ngày 6 tháng 4 năm 2012, ông Giang lại không có ý định quay lại Trung Quốc nữa và định bí mật bay tới Rota rồi từ đó dùng xuồng cao su vượt biển tới Guam trong đêm tối. Theo kế hoạch, tới được Guam, đương sự sẽ mở hoạt động kinh doanh và khai gian để xin tị nạn. Nội dung bản thỏa thuận nhận tội của ông Giang cho thấy rõ động cơ ông ta không muốn rời đảo Guam. Bây giờ đến thái độ của nước Mỹ đối với tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Mỹ ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm công ty Moneygram. Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ kinh tế Mỹ-Trung căng thẳng. Hôm qua, mùng 2 tháng 1, 2018, kế hoạch của tập đoàn Trung Quốc Alibaba muốn thâu tóm công ty chuyển tiền toàn cầu Mỹ là công ty Moneygram đã bị hủy bỏ. Hôm nay, mùng 3 tháng 1, Bắc Kinh kêu gọi Washington. Bắc Kinh kêu gọi Washington đối xử công bằng. Theo AP, Moneygram và công ty tài chính Trung Quốc Ant Financial ra một tuyên bố chung khẳng định từ bỏ dự án sáp nhập do không được sự cho phép của Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Mỹ, viết tắt là CFIUS. Cho dù đã hết sức nỗ lực để đáp ứng các đòi hỏi của ủy ban này. Qua việc mua lại công ty Mỹ Moneygram với giá 1 tỷ 2 đô la, Moneygram có trụ sở tại Dallas, chuyên về việc dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài, sử dụng khoảng 1.300 nhân viên và được đánh giá là một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Sau khi vụ việc bị lỡ dở, Tổng giám đốc Moneygram, ông Alex Holmes, thừa nhận môi trường địa chính trị thế giới đã thay đổi đáng kể từ một năm nay, thời điểm loan báo ý định sáp nhập với công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, lãnh đạo Moneygram cho biết vẫn sẽ tiếp tục có các cuộc họp hợp tác chiến lược với Ant Financial, đặc biệt tại các thị trường châu Á. Ủy ban đầu tư nước ngoài CFIUS, trực thuộc Bộ Tài chính của Mỹ, có nhiệm vụ xem xét các vụ sáp nhập với các nước ngoài. CFIUS có quyền ngăn chặn các dự án đe dọa an ninh quốc gia. Hồi tháng 9 năm 2017, theo đề nghị của CFIUS, Tổng thống Mỹ đã không cho phép một công ty Trung Quốc mua lại nhà sản xuất vật liệu bán dẫn là Lattice Semiconductor Corporation do lo ngại Trung Quốc chiếm đoạt bản quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực này. Riêng đối với trường hợp của Alibaba mua lại Moneygram, theo báo chí Mỹ, Washington lo ngại cho việc bảo mật các thông tin cá nhân cũng như việc kiểm soát các hoạt động rửa tiền hay tài trợ khủng bố. Vào thời, các nhà quan sát ghi nhận trên lĩnh vực kinh tế quan hệ Mỹ-Trung hiện nay khác hẳn với không khí lạc quan hồi tháng Giêng năm 2017, khi Tổng thống Tân kỳ Donald Trump và lãnh đạo tập đoàn Alibaba Jack Ma tay bắt mặt mừng. Vào thời điểm đó, ông Trump đã ca ngợi Jack Ma là một trong những doanh nhân giỏi nhất thế giới. Lãnh đạo Alibaba thì hứa hẹn sẽ gián tiếp tạo 1 triệu việc làm tại Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đó lời hứa hẹn không mang lại kết quả cụ thể nào cả. Trong những năm gần đây, đầu tư Trung Quốc và Mỹ tăng mạnh với tổng số 46 tỷ đô la năm 2016. Bắc Kinh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra ngoài để mở rộng thị trường và chiếm lĩnh các công nghệ mới. Trong khi đó, kể từ khi ông Trump điều hành tại Nhà Trắng, Washington tỏ ra ngày càng lo ngại trước các vụ sát nhập của Trung Quốc. Đài RFP ngày hôm nay, 2018, báo hiệu những chuyển động mạnh ở châu Mỹ Latin. Cơ quan này báo hiệu những cái chuyển động mạnh ở đâu? Ở Cuba là 1, Brazil là 2, Colombia là 3, Mexico là 4, Paraguay, Venezuela, v.v. Trước hết là với Brazil. Tháng 10 tới, dân Brazil sẽ đi bầu tổng thống trong bối cảnh chính trị xã hội đất nước này xáo trộn. Nạn tham nhũng tràn lan, chính khách nào cũng dính đến tham nhũng. Ông Michel Temer thuộc đảng phong trào dân chủ Brazil lên thay thế bà tổng thống Dilma Rousseff từ đảng lao động cánh tả sau khi quốc hội phê chuất bà vì các cáo buộc tham nhũng. Chẳng được bao lâu, tổng thống Michel Temer cũng bị tố cáo dính líu tới tham nhũng, khiến ông là suýt nữa cũng bị thủ tục phê chuất nhằm tới. Người có nhiều triển vọng cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là cựu tổng thống Lula thì lại cũng đang trong vòng kiện tụng vì tham nhũng. Bây giờ đến Colombia. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 5 2018. Tổng thống Juan Manuel Santos đã thành công trong việc ký được thỏa thuận hòa bình với lực lượng du kích kháng chiến lâu đời nhất châu lục. Nhưng thỏa thuận này vẫn còn nhiều bất cập vì không thuyết phục được các phe đối lập. Cuộc bầu cử tổng thống tới tại Colombia sẽ có sự tham dự của ứng cử viên Rodrigo Londono, lãnh đạo lực lượng FARC. Tuy khả năng thắng cử của ông này hầu như không có, nhưng hứa hẹn đây là một cuộc bầu cử nhiều cảm xúc. Bây giờ đến Venezuela. Đất nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn từ thời kỳ hậu Chavez. Tổng thống Nicolas Maduro từ năm 2013 lên nắm quyền đã phải đứng mũi chịu sào với những khó khăn kinh tế và làn sóng phản kháng liên tục, và đỉnh điểm là năm 2017. Le Figaro nhận thấy cả nghìn lần dấu hiệu ông bị lật đổ. Thế nhưng tổng thống Venezuela không chỉ giữ được chiếc ghế tổng thống mà còn củng cố thêm vị thế. Các cuộc biểu tình bạo lực làm hơn 100 người chết chỉ trong vòng quý đầu năm 2017. Venezuela lún sâu vào khủng hoảng toàn diện. Cuộc sống người dân khốn đốn vì đói nghèo vậy, nhưng điều ngạc nhiên là tất cả vẫn không làm lung lay quyền lực của Tổng thống Nicolas Maduro. Đối lập không vượt qua được sự phân hóa chia rẽ để đương đầu với vị Tổng thống đang cố giữ gìn di sản chẳng còn bao nhiêu của ông Hugo Chavez. Cuối cùng chuyển sang hòn đảo Cuba, Le Figaro nhận định một cuộc cách mạng đang được chuẩn bị hơn một năm sau khi người anh Fidel Castro qua đời. Ông Raúl Castro thông báo chính thức sẽ nhường vị trí lãnh đạo đất nước. Các cuộc mặc cả ở thượng tầng lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba đang diễn ra sôi động đến mức mà ông Raúl đã phải thông báo lùi thời điểm rời chính trường lại thêm 2 tháng. Lần đầu tiên kể từ năm 1959, hòn đảo Cuba sẽ không còn do gia đình nhà Castro lãnh đạo nữa. Đó cũng là sự kiện quan trọng với người Cuba đang mong đợi từng ngày một bước ngoặt mới cho đất nước. Cũng bản tin của RFP ngày hôm nay, báo chí Anh, London có ý định tham gia TPP sau Brexit. Ông Anh Lê này, ông ra khỏi Liên Hợp Quốc Châu, thì ông mất cái giao thương mậu dịch lớn, bây giờ ông tìm cách, ông bỏ sang Á Châu. Báo Financial Times số ra ngày hôm qua 21 tháng 1 năm 2018 cho biết, để thúc đẩy xuất khẩu, Bộ trưởng Thương mại Anh nêu ra khả năng tham gia Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi London ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Về việc pháp lý, Anh chỉ có thể ký Hiệp định TPP sau khi ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu theo dự kiến là vào tháng 3 2019. Mặt khác, London cũng phải chờ cho đến khi Hiệp định TPP sửa đổi được thông qua. Khi được ký vào năm 2015, TPP có mục đích tạo dựng một khuôn khổ hội nhập kinh tế vào kinh tế trong khu vực. Thay vì lập một nhóm các nước thúc đẩy tự do trao đổi mậu dịch, trong đó có các thành viên châu Âu, ngay sau khi vào Nhà Trắng hồi đầu năm 2007, Tổng thống Donald Trump đã ký xác lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP mà ông coi là bất lợi cho nước Mỹ. Trao đổi thương mại hiện nay giữa Anh và các quốc gia TPP rất thấp. Năm ngoái, xuất khẩu của London sang 11 nước trong TPP chỉ chiếm gần 8% tổng xuất khẩu của Anh, trong khi đó tỷ lệ này là 11% đối với nước Đức. Bây giờ cũng bản tin của RFI ngày hôm nay. Pháp bắt người ta bắt được nữ chiến binh Daesh người Pháp, rất là quan trọng. Người nữ chiến binh là gì? Nữ chiến binh Daesh nói trên được coi là một trong những nhân vật quan trọng của Daesh trong lĩnh vực tuyên truyền tuyển mộ tân binh cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo qua các mạng xã hội. Năm 2014, Liên Hợp Quốc từng tiếp xúc nhân vật này, từng xếp nhân vật này vào danh sách đen những phần tử Daesh nguy hiểm nhất. Và đây là Emily Konik, đến với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo năm 2010 thông qua người chồng đầu tiên, vào thời điểm đương sự nghiện ma túy. Kể từ khi năm 2013, nhân vật này bắt đầu tuyển quân cho Daesh. Cuối năm 2012, bỏ lại hai con nhỏ ở Pháp, người phụ nữ trẻ đã tới thành phố Aleppo với mục tiêu chiến đấu cho hàng ngũ Daesh. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu của Emily Konik đã vẫn là tuyển binh, tuyển mộ tân binh. Tổng cộng khoảng 200 người Pháp đã nghe theo tiếng gọi của Emily Konik. Nhân vật này cũng kêu gọi tấn công chống lại các cơ sở của Pháp và vợ con binh sĩ Pháp triển khai tại Mali. Trong một bài trả lời phỏng vấn của West France, mẹ của Emily Konik cho biết đã viết thư cho Ngoại trưởng Pháp để đề nghị vận động cho con mình và ba người cháu ra đời tại Syria được hồi hương. Bà cho biết con gái mình tỏ ra hối hận và xin được về Pháp, là tại vì bà này bây giờ vẫn còn ở bên, ngồi ở ngoài nước Pháp và đã bị bắt sau khi Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt. Một người phát ngôn của Đảng Cánh hữu Pháp, những người Cộng hòa phản đối đề nghị cho đương sự hồi hương và yêu cầu xử Emily Konik tại ngay tại Syria. Vấn đề nữ chiến binh Daesh của con cái cùng con cái bị giam giữ tại Iraq hoặc Syria là chuyện gai góc. Tổng thống Pháp Macron hứa hẹn sẽ xem xét từng trường hợp một. Bản tin đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày hôm qua. Pháp bạo lực đêm giao thừa tăng so với năm 2016. Bộ trưởng Nội vụ Pháp hôm qua, mùng 1 tháng 1, 2018, thông báo có hơn 1.000 xe hơi bị đốt cháy trong đêm giao thừa và 510 người bị thẩm vấn. Tại Saint-Pierre-Marc, vùng Val-de-Marc, ngoại ô Paris, hai cảnh sát đã bị thương khi cố gắng kiềm chế một nhóm thanh niên đang bị kích động tại một bữa tiệc tại tư gia. Nhiều hình ảnh bạo lực về cuộc tấn công cảnh sát được phát tán rộng rãi lên các mạng xã hội và khơi dậy một làn sóng phẫn nộ. Bản tin của RFI Pháp ngày hôm nay. Ukraine, dân phẫn nộ xuống đường sau vụ một nữ luật sư bị sát hại. Hàng trăm người đã biểu tình tại Kiev hôm qua, 2 tháng 1, 2018, sau vụ nữ luật sư Irina Nodrovska bị giết. Những người biểu tình cáo buộc chính quyền đã không có biện pháp bảo vệ luật sư trước đó, và chỉ phản ứng một cách chiếu lệ sau vụ giết người này. Nữ luật sư Irina Nodrovska nổi tiếng trong công luận Ukraine với cuộc chiến ròng rã 2 năm đi tìm công lý cho người em gái qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, nhưng thủ phạm là con của một thẩm phán. Theo giới quan sát, cuộc biểu tình nói trên ngay vào thời điểm đầu năm mới 2018 là một trắc nghiệm mới đối với chính quyền ra đời từ cuộc cách mạng Maidan 2004 lật đổ Tổng thống Yanukovych bị cáo buộc tham nhũng và độc tài. Cũng bản tin của RFI ngày hôm nay. Bulgaria, Tổng thống phủ quyết luật chống tham nhũng. Một ngày sau khi nắm quyền chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Rumen Radev ngày 2 tháng 1, 2018 đã phủ quyết một đạo luật chống tham nhũng bất chấp khuyến nghị của Liên hiệp châu Âu. Trong một thông cáo được AFP trích dẫn, Tổng thống Bulgaria giải thích rằng không những đạo luật này chưa đủ tạo ra một cơ sở chuẩn tắc thích đáng mà còn dựng nên các rào cản cho cuộc chiến chống tham nhũng. Theo nội dung đạo luật mới, một định chế duy nhất sẽ thay thế cho nhiều cơ quan hiện nay như là Ủy ban châu Âu khuyến nghị. Tuy nhiên, Tổng thống Bukhari ngờ vực cách tổ chức định chế duy nhất này. Ông cho rằng việc bảo vệ những người tố cáo tham nhũng là không được bảo đảm. Phủ quyết của Tổng thống Bukhari buộc nghị viện phải xem xét lại các dự thảo luật bị nhắm tới, nhưng không cần phải thay đổi nếu Tổng thống đánh giá là không cần thiết. Sau khi đã xem xét lại, Tổng thống buộc phải ký đạo luật để thực thi. Bản tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm nay. Syria, rơi trực thăng quân sự Nga, 2 người chết. Vụ việc xảy ra trong ngày giao thừa theo giải thích của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, 3 tháng 1, 2018, nguyên nhân tai nạn là do vấn đề kỹ thuật. Tổ chức phi chính phủ Conflict Intelligence Team trích dẫn một tin nhắn đăng trên diễn đàn Forumavia, chiếc trực thăng này đã chạm phải các đường dây điện và bị rơi xuống trong khi đang hộ tống một đoàn xe quân sự. Tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Syria, Bashar al-Assad thay Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua, mùng 1 tháng 1, 2018 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Đây là lần thay Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên kể từ năm 2012 trong khuôn khổ cải cách các bộ kinh tế và thông tin. Cũng có lãnh đạo mới. Theo quy chế mà Tổng thống Bashar al-Assad đề ra, chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng được giao cho Tổng tham mưu trưởng. Vì thế, Tổng tham mưu trưởng Ali Ayyub, 65 tuổi, người Hồi giáo Alawi, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Fasarem al-Faraiz. Một nguồn tin thân cận với chế độ Syria ở Beirut nhận định việc thay thế người đứng đầu quân đội Syria là một thông lệ và diễn ra trong khi các đội quân của chính phủ Syria lấy lại được quyền kiểm soát được các vùng miền sau 7 năm nội chiến, mà theo đài quan sát, nhân quyền Syria đã khiến gần 100.000 quân nhân và dân quân thiệt mạng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp. Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 3 tháng kể từ ngày 13 tháng 1 tới đây, để đối phó với hiểm nguy và hoạt động tài trợ cho các nhóm khủng bố. Tổng thống Abdel Fattah Sisi, người đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tranh cử cho nhiệm kỳ thứ nhì trong cuộc bầu cử sớm vào đầu năm nay, ra sắc lệnh ngày 2 tháng 11 triển hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ai Cập đối mặt với phong trào nổi dậy của nhà nước Hồi giáo tại khu vực Bắc Sinai xẻo lánh, khiến hàng trăm quân nhân và cảnh sát thiệt mạng trong những năm gần đây, và thương vong từ phong trào này đã lan sang thường dân. Các phần tử Hồi giáo khác hoạt động tại khu vực sa mạc phía tây giáp biên giới với Libya cũng tấn công lực lượng an ninh. Những vụ tấn công tại Cairo tuần vừa qua đã nhắm mục tiêu vào người Cơ Đốc giáo. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm một trong những vụ này. Lịch sử bầu cử sớm sẽ được loan báo vào đầu tuần tới. Bản tin ngày 1 tháng 1, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. 10 người chết trong các cuộc biểu tình ở Iran. 10 người chết trong các cuộc biểu tình trên đường phố Iran hôm 31 tháng 12. Reuters đưa tin dẫn lại nguồn tin từ truyền hình nhà nước của quốc gia Hồi giáo này hôm 1 tháng 1. Hãng tin Anh nhận định rằng những lời kêu gọi biểu tình thêm nữa ở thủ đô Tehran và 50 trung tâm thành thị khác trên ngày 1 tháng 1 đã làm gia tăng khả năng bất ổn kéo dài. Một số người kêu gọi lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei từ chức và hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ mà họ cáo buộc là những tên trộm. Những người biểu tình cho biết là họ bất bình về tình trạng tham nhũng và khó khăn kinh tế ở Iran, mà tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đã lên tới 28,8% năm ngoái. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Hassan Rouhani nói rằng người Iran có quyền chỉ trích nhà nước, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng chính quyền sẽ mạnh tay. Ông nói, chính phủ sẽ không dung thứ những ai phá hoại tài sản công, vi phạm trật tự công cộng và gây bất ổn trong xã hội. Theo Reuters, hàng trăm người đã bị bắt, nhưng các lực lượng an ninh nhìn chung tỏ ra kiềm chế. Cũng bản tin của đài RFI Pháp ngày 1 tháng 1, 2018, phản kháng thể rằng Tổng thống Rouhani hứa mở không gian tự do. Trong thông điệp được đài truyền hình nhà nước trích đoạn chiều Chủ nhật 31 tháng 12, Tổng thống Iran lên án hành động bạo lực, tuy nhiên nhà lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa khẳng định cần phải mở rộng không gian cho cảm tình viên, cách mạng và dân chúng phát biểu chỉ trích. Nhưng mà theo thông tin, những cái bản tin khác ngày hôm nay mới nhất là biểu tình đã lan ra nhiều thành phố và những người biểu tình con số đã lên trên 300.000 người. Bản tin ngày hôm qua của đài RFP Pháp, Tổng thống Mỹ lên án đàn áp biểu tình, dọa xóa bỏ hiệp định hạt nhân Iran. Hoa Kỳ chú ý theo dõi các cuộc biểu tình tại Iran và Tổng thống Donald Trump không đợi có sự kiện này mới chỉ trích chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama trong hồ sơ Iran. Một làn sóng chấn áp biểu tình tại Iran có thể tạo cớ cho Tổng thống Mỹ tố cáo Tehran là nhà nước bất hảo và có thể xóa bỏ hiệp định hạt nhân mà Washington cùng với 5 cường quốc khác đã ký với Iran. Sang đến những nước, một nước Trung Đông khác, Pakistan. Bản tin ngày hôm qua đòi Erifab, căng thẳng Mỹ-Pakistan quanh vấn đề chống khủng bố. Ngay ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1, quan hệ ngoại giao giữa Washington và Islamabad lại trở nên xấu đi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy bỏ hỗ trợ tài chính đối với Pakistan vì đã không quyết liệt chống khủng bố. Trong tweet đầu tiên của năm mới 2018, Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích Pakistan đã hành động chưa đủ để chống khủng bố. Chủ nhân tòa Pháp cho rằng nước Mỹ đã ngớ ngẩn khi đổ hơn 33 tỷ đô la vào Pakistan trong suốt 15 năm qua, chẳng hề nhận lại được cái gì cả, ngoại trừ những lời nói dối và bịp bợm. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, ông Khurram Dastgir Khan đã đáp trả trên trang Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng. Ông khẳng định Pakistan đã tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Mỹ trong chiến dịch chống khủng bố tại nước này, để Hoa Kỳ tự do tiếp cận vùng trời và mặt đất, các căn cứ quân sự cũng như hợp tác trong lĩnh vực tình báo. Những động thái phù hợp này, theo ông, đã xé nhỏ lực lượng khủng bố Al-Qaeda trong suốt 16 năm qua. Đối lại, Islamabad chỉ nhận được lại những sự hăm dọa và ngờ vực từ phía Washington. Ông cho rằng những bình luận không mấy tích cực của Tổng thống Trump càng làm cho nước Mỹ thêm nhát mắc kẹt trong ngõ cụt chống khủng bố tại Afghanistan. Trước đó, hôm 29 tháng 12, anh bởi tờ New York Times đã loan tin chính quyền của Tổng thống Trump dự kiến sẽ không cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 255 triệu đô la cho Islamabad. Những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Pakistan không phải là điều gì đó mới mẻ. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi dưới thời nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Obama, người đã lên tiếng chỉ trích thái độ lập lờ của Istanbul về hồ sơ quân khủng bố Taliban. Bản tin ngắn ngày 2 tháng 1 của đài RFI Pháp, Israel trưng bày ấn cổ thống đốc thành phố 2700 tuổi. À, bây giờ họ trưng ra rằng Jerusalem là thuộc về Israel từ bao giờ. Theo cơ quan cổ vật Israel, dấu ấn cổ bằng bạc thuộc thế kỷ thứ 6 hay thứ 7 trước công nguyên được phát hiện ở Jerusalem và được trưng bày ngày 1 tháng 1 năm 2018 là hiện vật đầu tiên về sự tồn tại của một nhà lãnh đạo tại chỗ này. Giai đoạn này trùng hợp với thời kỳ xuất hiện đền thờ Do Thái giáo đầu tiên tại thành phố Thánh. Các nhà khảo cổ Israel cho biết sẽ tiến hành các thẩm định khoa học để tìm hiểu mối liên hệ của cổ vật với Jerusalem. Bây giờ chúng ta về Á Châu, thì có mỗi tin của Campuchia. Là Campuchia, ông Hun Sen, ông muốn làm cầm đầu của nước Campuchia chắc suốt đời. Cho nên ông ấy bỏ tù nhà đảng đối lập và làm cho đảng đối lập, cho nhiều người đã phải lưu vọng. Bản tin ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thủ lãnh đối lập Campuchia phát thông điệp năm mới từ nhà tù, ông Kem Choka, từ nhà tù bằng cách này cái khác, ông đã gửi ra được cái thông điệp mới. Ông Kem Sokha, người đứng đầu Đảng Cứu Quốc Campuchia, viết tắt là CNRP, bị cấm hoạt động, đã bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái vì tội âm mưu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen và tội làm gián điệp. Nhưng ông đã bác bỏ các tội danh này, cho rằng chúng có động cơ chính trị. Theo Reuters, trong bức thư dài 2 trang được con gái của ông là Kem Monovitia đọc và đăng lên Facebook hôm 1 tháng 1, ông Kem Sokha nói rằng Campuchia đối mặt với việc mất viện trợ và các thị trường xuất khẩu ở nước ngoài, cũng như bị cộng đồng quốc tế chỉ trích sau khi Đảng Cứu Quốc Campuchia bị Tòa án Tối cao giải tán. Ông Kem Sokha nói, hãy tạo cơ hội cho người dân lựa chọn các đại diện lãnh đạo thông qua một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông cũng đồng thời kêu gọi đoàn kết quốc gia và không sử dụng bạo lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Campuchia sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29 tháng 7 và ông Hun Sen đã thể hiện quyết tâm kéo dài hơn 30 năm nắm quyền thêm ít nhất là một thập kỷ nữa. Ông Kem Sokha nói rằng hai năm 2017 đã được đánh dấu bởi các cuộc khủng hoảng chính trị khiến dân chủ bị thụt lùi. Theo Reuters, phát ngôn viên của Đảng Cầm quyền của ông Hun Sen nói rằng ít ai quan tâm tới thông điệp đầu năm của ông Kem Sokha, đồng thời nói thêm rằng các chính trị đã đối lập có thể thành lập một đảng mới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Indonesia lập cơ quan an ninh mạng chống cực đoan và chống tin giả. Indonesia vào ngày thứ Tư mùng 3 tháng Giêng cho khai trương cơ quan an ninh mạng mới nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan tôn giáo cũng như tin giả tung ra trên mạng xã hội. Lên tiếng trong ngày khai trương cơ quan an ninh mạng của Indonesia, tướng Joko Setiadi nói rõ công nghệ được sử dụng không chỉ có khả năng phát hiện mà còn có thể thâm nhập vào các mạng lưới khủng bố. Giỏi. Thống kê cho thấy có hơn 150 triệu người trong tổng số dân 255 triệu tại Indonesia đang sử dụng Internet. Vào tuần qua, Indonesia thông báo cho tăng cường thêm nhân sự và đội ngũ cảnh sát chống khủng bố. Mục tiêu được nói nhằm chặn đứng các nhóm ủng hộ tổ chức nhà nước Thánh chiến Hồi giáo IS cũng như các nhóm dân quân khác. Indonesia lâu nay phải đối phó với các nhóm dân quân vũ trang Hồi giáo cực đoan và các vụ tấn công đẫm máu như vụ đánh bom vào năm 2002 trên đảo nghỉ mát Bali khiến hơn 200 người thiệt mạng. Biện pháp chấn áp của chính quyền Jakarta có làm suy yếu cho mạng lưới nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, tình trạng nổi dậy của tổ chức nhà nước Thánh chiến Hồi giáo IS là mối nguy lôi kéo những phần tử cực đoan cấu kết lại với nhau. Trong thực tế, có hàng trăm người Indonesia có tư tưởng cực đoan đã tham gia chiến đấu với IS. Nên nhớ rằng Indonesia là nước có đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới. Bản tin ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Đài RFI Pháp, Hồng Kông thuê phi cơ charter trục xuất 68 người Việt nhập cư lậu. Chiếc máy bay thuê bao của Việt Nam Airlines đã chở 68 người, trong đó có 38 phụ nữ về Hà Nội. Trong số này, ngoại trừ 3 em bé dưới 2 tuổi, những người còn lại ở độ tuổi từ 18 đến 64. Tờ báo cho biết là những người này đã không chứng minh được lý do xin tị nạn và đã đến Hồng Kông một cách bất hợp pháp. Họ ở Hồng Kông khoảng 10 tháng, một nửa trong số này đã nộp đơn xin quy chế tị nạn nhưng không chấp được chấp thuận. Sở Di trú Hồng Kông khẳng định rằng tất cả những người này đều tình nguyện hồi hương. Ông William Phung Pak Ho, phụ tá giám đốc Sở Di trú Hồng Kông cho biết là chính quyền đặc khu sắp tới đây sẽ xem xét việc thuê bao máy bay để chở di dân bất hợp pháp không tình nguyện rời lãnh thổ này trong tương lai. Từ năm 2015, số di dân quy xin quy chế tị nạn ngày càng nhiều. Vào lúc cao điểm không kể các sự kiện bên Trung Quốc, mỗi tháng có 480 người xin quy chế tị nạn. Trong nửa đầu năm 2015, so với 120 trường hợp mỗi tháng trong thời gian từ 2010 đến 2013. Trong số này, đông nhất vẫn là người Việt Nam. Từ năm 2014 đến tháng 11/2017, số liệu chính thức trong số 15.268 người xin quy chế tị nạn có 3.913 trường hợp là người Việt Nam, tương đương 26%. Cũng trong thời điểm này, trong số 8.861 người này vào Hồng Kông bất hợp pháp, có 5.104 trường hợp là người Việt Nam, tương đương 57,6%. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc bị trục xuất. Một nhân vật đương quyền nói, trong năm nay 2007 chúng tôi thực hiện 7 vụ trục xuất. Có một số người cũng chống đối và phải mất 2 hoặc 3 lần thực hiện chúng tôi mới trục xuất được họ. Một số người đã la hét phản đối dữ dội, làm cho hãng hàng không phải đưa họ ra khỏi máy bay. Tin đọc nhanh của RFI Pháp ngày 1/1/2018, Hồng Kông biểu tình chống Trung Quốc áp bức trong một cái ập. Hàng ngàn người dân Hồng Kông xuống đường chống Trung Quốc trong ngày đầu năm 2018 để phản đối dự án đường xe lửa nối liền Hồng Kông với Thẩm Quyến và Quảng Châu, sắp khai trương trong năm nay, với nhà ga mới nằm sâu trong lãnh thổ Hồng Kông mà không ở biên giới. Anh Tàu là chuyên môn như vậy. Ở Việt Nam cũng thế. Hệ quả là cảnh sát và quan chức Trung Quốc hoạt động trong lãnh thổ Hồng Kông. Nhưng theo luật của Hoa Lục, xâm vào người ta xong là dùng luật của nước mình, chứng tỏ là xâm phạm chủ quyền chứ cái gì nữa. Những người biểu tình xem đây là thủ đoạn của Bắc Kinh vi phạm chủ quyền, trà đạp nguyên tắc một quốc gia hai thể chế, hai chế độ. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên, người ta ghi nhận rằng anh nhận cái cớ đầu năm anh xuống giọng với Nam Hàn. Bản tin ngày 1/1/2018 của đài RFI, Kim Jong Un loan báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tham gia Thế vận mùa đông ở Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đón năm 2018 với lời lẽ vừa đe dọa vừa hòa dịu, vừa tuyên bố rút nút bấm hạt nhân đặt trên bàn năm làm việc trong tháng đầu năm, chứng tỏ lãnh đạo Bắc Triều Tiên kiên định trang bị vũ khí chiến lược bất chấp mọi áp lực. Tuy nhiên, trong phần kết luận, Kim Jong Un tỏ cử chỉ hàm hòa với Seoul, với tuyên bố sẵn sàng gửi vận động viên tham dự Thế vận hội Pyeongchang vào tháng 2 năm 2018 và chúc Thế vận hội thành công. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lãnh đạo Triều Tiên mềm mỏng trong những vận năm mới. Viện Nghiên cứu Thống nhất Quốc gia của Nam Hàn nói, sự thay đổi từ độ trang phục màu tối theo phong cách Mao Trạch Đông chuyển sang một bộ vest màu xám nhạt theo phong cách phương Tây dường như nhắm nhấn mạnh tới hòa bình, điều mà ông Kim nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình. Việc này nói thêm rằng phong cách của ông Kim lần này cho thấy một trạng thái bớt căng thẳng, có phần chắc là kết quả từ loan báo trước đây của ông Kim rằng Triều Tiên đã đạt được những tham vọng hạt nhân. Sau một năm đầy những giọng điệu gay gắt và căng thẳng leo thang về chương trình hạt nhân Triều Tiên, ông Kim ngày 1/1 tuyên bố rằng nước ông là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và là một trong cường quốc hạt nhân có trách nhiệm, đồng thời kêu gọi giảm căng thẳng quân sự và cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Ông Kim cũng nói rằng ông mở ngỏ chuyện đối thoại với Seoul dẫn tới đề nghị của Hàn Quốc hôm 2/1 về các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước vào ngày 9/1 tới đây, tại làng đình chiến bản Môn Điềm. Các nhà phân tích cho rằng bài phát biểu chào đón năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm 1/1 thể hiện sự tự tin hơn so với những năm trước đây. Giọng điệu, kiểu tóc và bộ vest nhạt màu theo kiểu phương Tây, kính mắt của ông Kim, tất cả gợi nhớ lại hình ảnh của ông nội ông là ông Kim In-sung. Theo các chuyên gia phân tích, các chuyên gia cũng cho rằng Kim In-sung có một hình ảnh gần gũi hơn so với người cha của Kim Jong-un là ông Kim Jong-in. Ông Kim Jong-un dùng các bài phát biểu đầu năm làm cơ hội thể hiện chính sách chính trị của mình và thu hút sự ủng hộ của người dân Triều Tiên. Năm ngoái, trong diễn văn năm mới, ông đã tuyên bố Triều Tiên đang ở giai đoạn cuối hoàn chỉnh phi đạn, đạn đạo liên lục địa. Bây giờ lại có những cái tiết lộ mới về cái bàn tay của anh Cộng sản sống sót Nga chĩa vào Triều Tiên. Bản tin của Infonet mà do Việt Nam Exodus Blog WordPress đem về cho tôi, ngày 30 tháng 12, 2007, tàu Nga bí mật bơm dầu cho Triều Tiên ngay giữa biển. Nguồn tin từ hai quan chức an ninh Tây Âu cho hay, trong những tháng gần đây, các tàu chở dầu Nga đã 3 lần bơm dầu sang các tàu của Triều Tiên ngay giữa biển nhằm giúp Bình Nhưỡng chống chọi trước lệnh trừng phạt khắt khe của cộng đồng quốc tế. Nguồn tin thứ hai xác nhận tồn tại hoạt động mua bán dầu mỏ trực tiếp giữa các tàu của Nga và Triều Tiên ngay trên biển, song không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Nga có liên quan tới hoạt động này. Theo hai nguồn tin giấu tên, thông tin họ đưa ra dựa trên hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo hải quân về hoạt động của các tàu thuyền nằm ngoài các khu và cảng viễn đông của Nga trên Thái Bình Dương. Trong khi đó, hôm 27 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga và Cơ quan Hải quan Nga đã từ chối đưa ra lời bình luận khi được hỏi liệu có phải các tàu thuyền Nga đã bơm dầu sang Triều Tiên. Ngay cả các chủ tàu bị cáo buộc liên quan tới hoạt động cung cấp dầu mỏ trái phép của Triều Tiên cũng đã phủ nhận mọi thông tin. Hôm 29 tháng 12, Trung Quốc cũng đã lên tiếng khẳng định không cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Triều Tiên, như lời cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó. Theo Reuters, hiện không rõ danh tính cũng như số lượng các tàu thuyền Nga đã vận chuyển dầu cho Triều Tiên, và không rõ liệu chính phủ Nga có hay biết về hoạt động này hay không. Ngoài ra, không có con số cụ thể số lượng dầu mỏ mà Triều Tiên đã có được từ các tàu của Nga. Còn theo các quan chức an ninh Tây Âu giấu tên tàu chở dầu treo cờ Nga có tên là tàu Vityaz là một trong những tàu tham gia hoạt động vận chuyển và bơm dầu cho Triều Tiên. Những giấy tờ được chủ tàu Vityaz trình với các cơ quan quản lý cảng biển Nga cho thấy điểm đến của con tàu là một đội tàu đánh cá nằm ở biển Nhật Bản. Tuy nhiên, con tàu đã tắt bộ phát và nhận tín hiệu trong vài ngày khi tiến vào hải phận mở đó. Còn theo nguồn tin thì hai quan chức giấu tên, tàu Vitia đã tiến hành bơm dầu sang tàu Samma 2, treo cờ Triều Tiên ngay khi đang hoạt động trên biển vào tháng đó. Ngoài ra còn có hai tàu treo cờ Nga thực hiện hành trình tương tự như tàu Vitia đã rời khỏi khu cảng Slavyanka và Nakhodka trong thời gian giữa tháng 10 và tháng 11. Hồi tháng 9, Reuters cho hay ít nhất có 8 tàu của Triều Tiên đã rời khỏi nước Nga khi đang vận chuyển nhiên liệu trong năm nay, nhưng lại thông báo về điểm đến khác với thực tế. Giới chức Mỹ nhận định đây là hành động nằm đánh né tránh lệnh trừng phạt. Trong khi đó, một nguồn tin trong lĩnh vực hàng hải Nga cho biết các tàu thuyền Triều Tiên đã dừng đỗ để lấy dầu tại các cảng ở khu vực Biển Đông. Hoạt động vận chuyển và bơm dầu diễn ra giữa các tàu thuyền ngay trên biển, và thậm chí có các tàu cá cũng tham gia. Bây giờ đến bên Nhật. Cộng đồng người Việt tự do ở bên Nhật phản kháng việc nước Nhật cho nó dựng tượng Hồ Chí Minh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kháng thư yêu cầu dỡ bỏ tượng Hồ Chí Minh ở Nhật. Ông Đỗ Thông Minh, một người gốc Việt sinh sống nhiều năm ở Nhật, nói với VOA rằng nguyên văn: họ đã dựng tượng rồi mình mới biết tin. Mình phản đối để cho họ biết rằng Hồ Chí Minh như chúng tôi nêu trong thư chỉ là một tay sai của đại tam quốc tế và đã gieo rất nhiều tai họa cho đất nước Việt Nam. Thành ra ông đúng là một tội đồ hơn là một người đáng được vinh danh. Bản kháng thư của đại diện cộng đồng người Việt quốc ngoại thông qua ban thường trực liên mạng người Việt tự do toàn cầu gửi kháng thư yêu cầu thành phố Mimasaka dỡ bỏ tượng Hồ Chí Minh ra khỏi một viện bảo tàng Nhật Bản. Bản kháng thư đề ngày 29 tháng 12 năm 2007 có đoạn nguyên văn như sau: chúng tôi tin rằng nhân dân Việt Nam, Nhật Bản không thể đồng tình với những vụ ám sát đối phương, những việc trà đạp nhân quyền, đối xử tàn nhẫn và cầm tù những người bất đồng chính kiến, những việc mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã làm từ 70 năm nay. Hồ Chí Minh là người chịu trách nhiệm về những điều tàn ác đối với nhân dân Việt Nam và hậu quả còn tồn tại đến ngày nay. Ông Nguyễn Quyền Tài, một bác sĩ y khoa làm việc ở bang Florida, người thu thập chữ ký cho kháng thư này, nói với VOA rằng, sau khi tham khảo ý kiến của một số thân hữu, chúng tôi thấy là cần phải lên tiếng phản đối việc này. Nếu đạt sự nhất trí cao của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới thì chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng đến việc làm mà chúng tôi cho rằng không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân Việt Nam. Trước đó hôm 21 tháng 11 2007, ông Đào Việt Trung, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, chính thức trao tặng bức tượng chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo cho đại diện chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Ông Đỗ Thông Minh nói, trong năm ngoái 2017, chúng tôi cùng với một số người khác, khi nghe họ định dựng một tượng ở thủ đô Vienna, Áo, chúng tôi đã phản đối và cuối cùng họ đã hủy bỏ bức tượng. Và trước đó, năm 2016, cũng có một hiện tượng tương tự tại nước Đức. Đầu năm 2017, ông Vũ Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với báo Tuổi Trẻ. Nguyên văn nhé, tuy rằng trong lịch sử bác chưa bao giờ đến Nhật và cũng chưa bao giờ đặt chân đến thành phố đấy, nhưng người Nhật vẫn ủng hộ dự án này và xem đấy là một biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Nhật. Theo đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, đề án được Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua từ năm 2009. Bộ Ngoại giao Việt Nam mở rộng triển khai đề án này cả ở những nơi lãnh tụ Cộng sản chưa đến, nhưng được cho là có tư tưởng và ảnh hưởng. Việt Nam nói đề án này sẽ giúp các nước hiểu rõ hơn về tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng đề án này sẽ góp phần gắn kết, củng cố và phát triển cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài. Truyền thông Việt Nam cho biết, cho đến nay tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh có mặt ở khoảng 20 nước từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ cho tới châu Phi. Cộng sản không, nó cứ làm những việc tự sướng như vậy đó. Bản tin ngày hôm qua của Đại Đa Phi Pháp: Trung Quốc tăng cường kiểm soát đại dương bằng mạng lưới ngầm dưới biển. Nhật báo South China Morning Post hôm 31 tháng 12 2007 cho hay Trung Quốc đã cho triển khai một dự án kiểm soát đại dương bằng mạng lưới theo dõi ngầm ở dưới biển. Đây là dự án được Viện Hải Dương học Nam Hải ấp ủ và phát triển trong nhiều năm dưới sự giám sát của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Đây là một phần trong kế hoạch bành trướng quân sự chưa từng có mà Bắc Kinh kỳ vọng có thể trở thành đối trọng với Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng hải quốc tế. Hệ thống giám sát này đã đi vào hoạt động thu thập thông tin môi trường dưới biển, không chỉ cho phép đo lường mà còn có thể dự đoán nhiệt độ và độ mặn nước biển ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và ở mọi độ sâu. Những thông tin này cho phép Hải quân Trung Quốc có thể phát hiện tàu mục tiêu chính xác hơn, đồng thời tăng cường khả năng tuần tra biển và định vị. Ông Du Vĩnh Cường, chuyên gia tại Viện Vật lý Khí quyển trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, thành viên của nhóm chuyên gia tư vấn cho dự án nhấn mạnh, việc thu thập thông tin về vận tốc và hướng truyền đi của sóng âm bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ và độ mặn của nước biển. Nếu việc thu nhận dữ liệu thất bại, khả năng phát hiện và tấn công mục tiêu sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngoài việc cải thiện khả năng nhận diện mục tiêu, hệ thống giám sát này còn giúp cho tàu ngầm di chuyển an toàn hơn trong vùng biển phức tạp. Tuy nhiên, ông Du cũng nói thêm, dù biển Đông vốn được xem như ao nhà của Trung Quốc, nhưng với kinh nghiệm nhiều thập kỷ nghiên cứu vùng biển này, các tàu ngầm của Mỹ vẫn chiếm ưu thế với khả năng thích nghi với nhiệt độ và độ mặn nước biển tốt hơn tàu ngầm Trung Quốc. Đã có khoảng 12 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng năm nằm trong khuôn khổ của siêu dự án này được triển khai, từ làm đường cao tốc tới xây dựng các trạm năng lượng và khai mỏ. Tuy nhiên, nhất đới nhất lộ một vòng đai một con đường này cũng đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của các quốc gia trong khu vực có tranh chấp về chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Bản tin ngày 1 tháng 1 năm 2018 của đài RFI Pháp: Bắc Kinh lại cho báo chí đe dọa nước Úc vì xen vào hồ sơ Biển Đông. Trong số báo cuối năm đề ngày 31 tháng 12, vậy nhật báo Trung Quốc Global Times, Hoàn cầu Thời báo đó, tiếp tục gây sức ép đối với Úc, đe dọa rằng việc xen vào vấn đề Biển Đông sẽ chỉ làm cho tình thế chiến lược của Canberra thêm khó khăn. Tờ báo Trung Quốc nổi tiếng với những luận điệu hung hăng này đã đăng bài viết của một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh, Theo nhà nghiên cứu này, trước đây dưới thời hai thủ tướng Kevin Rudd và Julia Gillard, nước Úc đã có một lập trường tốt khi giữ thái độ trung lập và cân bằng trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, chuyên gia Trung Quốc kể trên ghi nhận là trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Mỹ cho thực hiện các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, thì nước Úc đã thay đổi chính sách một cách đáng kể, với hệ quả là vừa đe dọa lợi ích quốc gia của Trung Quốc, vừa gây tổn hại cho lợi ích lâu dài của Úc, làm sâu đậm thêm những mâu thuẫn căn bản về mặt chiến lược của Canberra. Và như thông lệ, Hàn Quốc Thời báo đã lớn tiếng hù dọa rằng Trung Quốc sẽ không cho phép Úc muốn làm gì thì làm. Và những hành động khiêu khích ở trên Biển Đông của Canberra có thể buộc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp đối phó mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của nước Úc. Trên nhật báo Úc The Sydney Morning Herald vào ngày hôm nay, giáo sư Carlisle Taylor, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, nhận định rằng bài báo thể hiện luận điệu chống Úc ngày càng tăng của chính quyền Trung Quốc, nhắm vào dư luận Úc, đặc biệt là nhắm tranh thủ các đối tượng chủ trương nương theo thay vì chống lại đà vươn lên của Bắc Kinh. Đối với giáo sư Taylor, quan điểm trong bài báo là cho rằng Trung Quốc nên trừng phạt Úc về mặt kinh tế vì lập trường Biển Đông của Canberra là một tín hiệu đặc biệt đáng lo ngại. Theo chuyên gia Taylor, trọng điệu của chuyên gia được Hoàn Cầu Thời báo đăng bài hoàn toàn phù hợp với đường lối nhất quán của họ, của tờ báo này, là đang đả kích và đe dọa Úc, một phần là vì chính quyền Canberra đã chỉ trích Bắc Kinh xen vào chính trường nội bộ của nước Úc. Theo giáo sư Taylor, Hoàn Cầu Thời báo đóng vai trò con chó dữ. Hoàn Cầu Thời báo đóng vai trò một con chó dữ được dùng để đe dọa bất cứ quốc gia nào có quan điểm trái ngược với đường hướng tuyên truyền hiện tại của Trung Quốc. Bây giờ một anh tàu ở bên Mỹ gặp rắc rối. Anh này là một anh tỷ phú mà là một nhà đầu tư của tàu vào nước Mỹ. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua: tỷ phú Cổ Diệc Đình chống lệnh hồi hương. Tỷ phú này là người đồng sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc hiện đang gặp khó khăn. Tập đoàn này là công ty Li Eco, đã chống lại lệnh của giới chức, theo đó muốn ông phải về nước. Cổ Diệc Đình được lệnh phải từ Mỹ trở về Trung Quốc chậm nhất là vào cuối năm 2017 để xử lý các khoản nợ chồng chất. Tuy nhiên, ông đáp trả bằng một tin đăng trên mạng xã hội rằng ông có kế hoạch ở lại và tập trung tâm trí vào mạng xe hơi chạy điện. Ông Cổ nói anh trai và vợ ông đang ở Trung Quốc và những người này đã được ủy quyền để hành động thay mặt ông. Hồi tháng trước, doanh nhân này bị đưa vào danh sách chính thức những người vi phạm nghĩa vụ trả nợ với các khoản vay không trả lên tới hàng trăm triệu đô la. Li Eco là công ty từng một thời được coi như là Netflix của Trung Quốc, ban đầu chuyên phát streaming video trực tuyến, sau đó bắt đầu tự sản xuất các sản phẩm của riêng mình. Nhưng sau đó, hãng được so sánh với Apple và Tesla khi bắt đầu vươn sang mạng phần cứng, gồm cả sản xuất TV, sản xuất điện thoại thông minh và xe hơi chạy bằng điện. Li Eco bắt đầu bán các sản phẩm tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2016, nhưng nợ chồng chất khiến hãng buộc phải cắt giảm chi phí, trong đó có cả việc giảm bớt nhân công. Ông Cổ quy trách nhiệm của các khoản nợ của Li Eco cho một ngân hàng là hãng đã kiện ông sau khi ông chi trả chậm có 2 tuần tiền lãi đối với một khoản vay 30 triệu. Trong một tin viết trên Weibo, ông Cổ nói rằng mảng xe hơi điện đặt tại Mỹ của ông cần ông có mặt. Ông nói, việc gây vốn cho Faraday Future tại Mỹ đang tiến triển mạnh mẽ và có rất nhiều việc tôi cần phải thúc đẩy. Ông Cổ, 44 tuổi, đã từ chức khỏi vị trí giám đốc điều hành của Li Eco hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng vẫn giữ chức chủ tịch công ty. Các tài sản thuộc về ông, vợ ông và 3 cộng sự đã bị phong tỏa hồi tháng 7 năm ngoái theo lệnh của tòa án ở Thượng Hải. Bây giờ đến những tin tức Việt Nam. Tôi đặc biệt để ý đến một cái tin rất là thú vị mà được đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 1/1/2018 đăng lên, có tựa đề là nhân vật Việt Nam nào được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Trong danh sách các từ khóa tìm kiếm nhiều nhất mới được vua công bố ở hạng mục nhân vật, thì Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đứng ở vị trí số 1. Theo công cụ tìm kiếm được nhiều người dùng nhất thế giới, nhiều người sử dụng mạng, nhất là ở tỉnh Ninh Bình, nơi sinh quán của nhà lãnh đạo này, đã tìm kiếm nhiều về ông khi xuất hiện thông tin là ông bị lâm bệnh và phải đi nước ngoài chữa trị. Google đã công bố các từ khóa tìm kiếm về ông Quang như sức khỏe ông Trần Đại Quang hay là ông Trần Đại Quang mất tích. Hồi tháng 8 năm ngoái, rộ lên tin đồn ông Quang đi nước ngoài chữa bệnh, nhưng sau đó chính quyền cũng như báo chí trong nước không xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Đứng ở vị trí thứ hai là ông Trịnh Xuân Thanh, nhân vật gây sóng gió trong quan hệ Đức Việt năm 2007, sau khi Berlin cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông tại thủ đô nước này, dù Việt Nam nói là ông tự nguyện về đầu thú. Người sử dụng mạng Việt Nam dùng các từ khóa tìm kiếm như bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay là ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt như thế nào, vân vân. Năm trước, nhân vật được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google là Minh Béo, diễn viên dính vào vụ scandal lạm dụng tình dục trẻ em ở Mỹ. Ngoài những từ khóa như là nhân vật, các hạng mục khác trong danh sách người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất của Google bao gồm là tìm kiếm nổi bật, là tin trong nước, là tin quốc tế, là ứng dụng, là bài hát, là phim truyện, là chương trình truyền hình. Một trong những chủ đề xã hội thu hút sự chú ý của dư luận năm qua đó là vấn đề trạm thu phí BOT Cai Lậy, cũng đứng đầu hạng mục tin trong nước. Người tìm kiếm dùng các cụm từ như là BOT Cai Lậy là gì, hay là BOT Cai Lậy của ai, vân vân. Bây giờ tin sôi nổi về Việt Nam, về vấn đề Việt Nam tuần này là ông Phan Văn Anh Vũ được các tòa bắt bỏ tù, nhưng mà đến khi khám nhà để xét nhà thì ông ấy biến mất, cả vợ con cũng biến mất, và các công ty mà ông hồn vốn, ông đã rút vốn ra hết trơn rồi. Đấy là cái tin sôi nổi. Và bây giờ ông ở đâu? Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ ngày hôm qua xác nhận Singapore xác nhận đã bắt giữ ông Vũ Nhôm. Phát ngôn viên của cơ quan nhập cư và cửa khẩu Singapore nói ông Phan Anh Vũ bị bắt hôm 28 tháng 12 năm 2007 vì vi phạm luật nhập cư của Singapore. Thông cáo ngắn gọn của cơ quan này không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào. Trước đó, các luật sư của ông Vũ ở Singapore và Đức cho VOA Việt ngữ biết về vụ bắt giữ liên quan tới hộ chiếu này. Hiện chưa rõ Singapore sẽ xử lý ra sao vụ ông Vũ, giữa lúc có nhận định rằng ông có thể bị đưa về Việt Nam. Singapore hiện không có hiệp định dẫn độ với Hà Nội, nhưng cơ quan di trú của nước này có quyền trục xuất trong một số tình huống nhất định theo luật nhập cư của Singapore. Phía Việt Nam chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Singapore chặn bắt đại gia bất động sản này. Trong một bài viết hôm 2 tháng 1, tờ Giáo dục Việt Nam dẫn lời một số luật sư trong nước cho rằng ông Vũ chỉ còn duy nhất một con đường là đầu thú để khỏi thưởng quan hồng. Tờ báo này cũng viết về sự xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng ông Vũ Nhôm, đại Vũ Nhôm, chỉ còn một đường duy nhất là ra đầu thú để khỏi thưởng quan hồng. Ông Vũ Nhôm đang bị giữ trong hẹp bỏ. Trong khi đó, tờ Đất Việt dẫn lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng cơ quan này chưa nhận được thông tin Vũ Nhôm đang bị giữ ở Singapore. Ông Vũ bị truy tố hôm 20 tháng 2 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước nhưng đã bỏ trốn. Đúng ngày ông ngày bị bắt ở Singapore, hôm 28 tháng 12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, nơi cư trú của ông Vũ, đã kiến nghị Thủ tướng Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tăng cường chỉ đạo khẩn trương việc truy nã. Và có tin là ông muốn trốn sang bên Đức. Bên đây bản tin ngày 2 tháng 1, 2018 ngày hôm qua của đài BBC. Ông Vũ Nhôm là sĩ quan tình báo Việt Nam, dấu hỏi. Singapore hôm 2 tháng 1 chính thức xác nhận đã bắt giữ doanh nhân Phan Văn Anh Vũ, còn có biệt danh là Vũ Nhôm, vì vi phạm luật cư trú. Trong lúc đó, một luật sư Singapore nói gia đình của ông Anh Vũ cho hay ông là sĩ quan cao cấp ngành tình báo Việt Nam. Cũng trong ngày, một luật sư khác của ông Anh Vũ ở từ Frankfurt bên Đức nói đã nộp đơn xin đại sứ quán Đức tại Singapore cấp visa cho thân chủ mình để bảo vệ lợi ích của đất nước. Tuy nhiên, đó không phải là đơn xin tị nạn. luật sư người Singapore là Ray Bichu nói với hãng tin AP hôm 2 tháng 1 rằng ông đã gặp gia đình ông Vũ và họ xác nhận. Ngoài việc là nhà đầu tư bất động sản, ông ấy cũng là sĩ quan cao cấp trong ngành tình báo Việt Nam. Còn bản tin chiều ngày 2 tháng 1 đánh đi từ Berlin của hãng Reuters lại dẫn lời luật sư người Đức là ông Victor Pfaff. Victor Pfaff cũng tuyên bố ông Anh Vũ là sĩ quan an ninh cao cấp bên cạnh việc kinh doanh nhà đất. Luật sư Victor Pfaff nói với Reuters rằng là sĩ quan an ninh, chắc chắn ông Anh Vũ sẽ biết về vụ Trịnh Xuân Thanh mất tích khỏi Berlin như thế nào. Các báo Việt Nam sau khi ông Vũ trốn Singapore trước Giáng sinh 27 đã đồng loạt chạy các bài mô tả ông là một thế lực ghê gớm ở Đà Nẵng, khuynh đảo cả thị trường bất động sản ở đây. Các tờ báo do nhà nước Việt Nam kiểm soát cũng đặt ra câu hỏi rằng đằng sau ông Vũ Nhôm còn có thế lực nào khác. Luật sư Victor Pfaff cho rằng sĩ quan an ninh Anh Vũ có thể cung cấp thông tin về cáo buộc của Đức nói ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin. Từ Việt Nam, nguồn tin chính thức duy nhất nói ông Phan Anh Vũ làm việc cho Bộ Công an đến từ chính bí thư Đà Nẵng là ông Trương Quang Nghĩa. Tờ Thanh Niên hôm 21 tháng 12 trích ông Nghĩa trả lời cử tri nói nguyên văn: Công an hiện phải trả lời về câu hỏi về Vũ Nhôm. Người mà tân bí thư Đà Nẵng nói cũng là thượng tá trong đoạn ông Nghĩa so sánh về việc với một thượng tá khác của Bộ Quốc phòng. Luật sư người Singapore là Lê Mưu Chu thì nói: Gia đình thân chủ tôi lo lắng có nguy cơ bị hồi hương. À, tôi thấy làm lạ rằng anh Vũ này bố trí hay là anh bị ấy là có luật sư của anh xuất hiện liền. Và bản tin đặt câu hỏi là ông anh Vũ muốn sang Đức. Ông luật sư Singapore đây nói: Tôi xác nhận ông đã xin tị nạn ở một nước châu Âu nhưng tôi không thể tiết lộ đến nước nào. Tuy thế, từ Đức, Victor Pfaff cũng nói ông đã nộp đơn cho nhà chức trách Đức để xin Đại sứ quán Đức ở Singapore cấp visa cho thân chủ của mình. Bản tin Reuters nói theo luật của Đức, một cá nhân không được phép xin tị nạn khi đang ở ngoài nước Đức. Và Bộ Ngoại giao Đức thì chưa có bình luận gì cả. Bây giờ vấn đề dẫn độ. Singapore không có hiệp định dẫn độ với Việt Nam. Những giới chức di trú Singapore có quyền cho hồi hương trong một số trường hợp. Và bây giờ các mạng xã hội ở trong nước Việt Nam nói cái gì? Blogger Nguyễn Chí Tuyến bình luận trên Twitter bằng tiếng Anh hôm 2 tháng 1 rằng các tờ báo The Straits Times, Reuters, Bangkok Post, Channel News Asia đã đưa tin về vụ doanh nhân đào tẩu Phan Văn Anh Vũ bị bắt ở Singapore, nhưng truyền thông nhà nước Việt Nam vẫn im tiếng. Tự do báo chí như vậy đấy. Facebooker Phan Chí Định viết trên trang Facebook cá nhân như thế này: Theo đánh giá chung, nếu Bộ Ngoại giao Đức không cứu xét đơn xin tị nạn chính trị của Vũ, không can thiệp bất cứ điều gì, phần việc sẽ giải quyết rất tùy thuộc phía Việt Nam và Singapore. Nếu Vũ bị trao trả để dẫn độ về Việt Nam, tội của Vũ sẽ không dừng ở lại ở cái chỗ là cố ý làm lộ bí mật nhà nước như đã truy tố ban đầu. Đối với chúng ta thì có bị dẫn độ hay không? Cái này sẽ là một cái đề tài rất là nóng trong tuần tới, là vì tuần tới ở Việt Nam đem Trịnh Xuân Thanh với Đinh Lan Thăng ra xử rồi. À. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do có thể là Vũ Nhôm tìm đường sang Đức. Cũng nhắc lời ông luật sư Remy cho là nói rằng ông muốn xin tị nạn cho Đức nhưng không một cho chi tiết. Còn ông luật sư Victor Pháp, luật sư của ông Vũ ở Đức thì nói đã liên hệ với Đại sứ quán Đức ở Singapore hôm 31 tháng 2 nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan đại diện ngoại giao này. Trong khi đó, luật sư Schlagenhoff là cái luật sư cho Trịnh Xuân Thanh đấy, người đại diện trong vụ khác là trường hợp Trịnh Xuân Thanh, nói với Đài Á Châu Tự Do là thường một người muốn xin tị nạn tới Đức phải nộp đơn khi ở trên đất nước này. Ngoại lệ theo luật di trú của Đức chỉ có thể áp dụng trong trường hợp có chứng thực liên quan nhân quyền. Theo AP, cách thức tiêu diệt các quan chức tham nhũng mà chính quyền Việt Nam đang thực hiện giống như cách thức ở bên Tàu, bên Trung Quốc. Trong khi đó, nguyên đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng, vào ngày 2 tháng Giêng lên tiếng chỉ trích sơ hở trong quá trình tố tụng tại Việt Nam. Theo ông Lê Như Tiết, do không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nên khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thì bị can đã cao chạy xa bay, tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, cũng đã kịp tẩu tán bằng nhiều cách thức. Ông Lê Như Tiến nói rằng, tài sản tham nhũng mà có, đâu phải chỉ bằng cái kim, sợi chỉ mà không biết, vấn đề là có làm quyết liệt hay không mà thôi. Bản tin ngắn, tin đọc nhanh của Đài FV Pháp ngày hôm nay, 3 tháng Giêng. Luật sư Đức đề nghị Berlin bảo vệ nhân viên tình báo Việt Nam bị bắt tại Singapore. Theo một thư ngỏ gửi đến Đại sứ quán Đức ở Singapore, một luật sư Đức cho rằng Berlin nên cấp cho ông Phan Văn Anh Vũ thẻ định cư vì có liên quan đến luật lệ quốc tế, lý do nhân đạo khẩn cấp, cũng như là những động cơ chính trị có thể Đức quan tâm đến. Vẫn theo vị luật sư người Đức này, ông Phan Văn Anh Vũ rất có thể giúp làm sáng tỏ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngày 23 tháng 7, 2007 ở Berlin. Bản tin ngày hôm nay của Đài Ái Châu cho luật sư đã gặp Vũ Nhôm. Đó. Mạng báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật dẫn lời luật sư Remicho Sienichi rằng người mà vị luật sư này được gặp vào chiều 3 tháng Giêng chính là người có hình được đăng trên các báo trước đó. Bản thân luật sư cũng không được chụp hình người được cơ quan xử lý, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore cho ông gặp. Mạng báo Pháp Luật trích lời trả lời của luật sư Remicho khi được hỏi về sức khỏe của thân chủ là rất căng thẳng và không bằng lòng với tình hình hiện tại, sức khỏe không được ổn. Còn báo Tuổi Trẻ cho biết cuộc gặp kéo dài nhiều phút và có một phiên dịch hỗ trợ. Ông Vũ Nhôm tỏ ra căng thẳng bởi hộ chiếu mà ông này được cấp vào năm 2015 và đã sử dụng nhiều lần đến nhiều quốc gia mà không có trở ngại gì cả. Ông Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ vào ngày 28 tháng 12 vừa qua, khi đang tìm cách sang Malaysia. Lý do bị bắt được họ nói là vi phạm đạo luật nhập cư của Singapore. Bây giờ, vì cái Vũ Nhôm này, nó có dây dưa đến Trịnh Xuân Thanh, cho nên tôi có bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do về Trịnh Xuân Thanh, luật sư Đức. Cho biết Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ thừa nhận có tội. Đó. Nó dây dưa với nhau như thế, và trong tuần tới chúng ta sẽ được nhiều cái ly kỳ khi và để đưa Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra xử. Bản tin ngày 2 tháng 1, 2018 của Đài Á Châu Tự Do. BOT Đinh Nghệ An xả trạm 2 lần trong một buổi. Trạm thu phí BOT Ninh An tại xã Ninh Lập, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sáng ngày 2 tháng 1 đã phải xả trạm 2 lần vì tài xế dừng xe ngay trước cửa trạm yêu cầu miễn giảm giá vé. Ông Vũ Hải Lam, phó giám đốc công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết, vụ việc bắt đầu khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều tài xế dừng xe ngay trạm thu phí để đòi miễn giá vé 100%. Hoạt động đó khiến giao thông ùn tắc và cơ quan chức năng buộc phải xả trạm. Sau đó nhiều tài xế tiếp tục dừng xe trước cửa trạm yêu cầu phải trả lại tiền vé tháng cho họ nếu xả trạm. Họ nói rằng không có chuyện người được miễn phí, người phải trả tiền. Đủ các thứ khiếu nại. Trước đó vào ngày 1 tháng 1, BOT Ninh An cũng buộc phải xả trạm vì tài xế dùng tiền lẻ để mua vé. BOT Ninh An thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn chạy qua huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với chiều dài 37,7 km. Dự án được hoàn thành vào tháng 9 2017 và bắt đầu thu phí vào đầu năm 2016, dự tính thu phí hơn 14 năm. Tuy nhiên, các tài xế liên tục phản đối vì cho rằng trạm Ninh An được đặt ở vị trí không hợp lý, trong khi giá vé quá cao. Tình trạng giới tài xế và người dân phản đối các trạm BOT bị cho là bất hợp lý về mức phí cũng như địa điểm diễn ra nhiều nơi trên cả nước gần đây. Cơ quan chức năng và chủ đầu tư tạm thời phải đáp ứng yêu cầu trước làn sóng phản đối như tại BOT Cai Lậy Bến Thủy. Tuy nhiên, biện pháp giải quyết thỏa đáng rốt ráo vấn đề này đến nay vẫn liên quan đến cả dự án BOT. Ngày 2 tháng 1, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng bộ này đã lật kèo, nhớ nhá, đã lật kèo khi không giảm giá vé tại trạm BOT Nam Bình Định như đã thống nhất. Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nói với báo chí rằng lãnh đạo của tỉnh này đã họp với đại diện Tổng cục Đường bộ cùng nhà đầu tư và thống nhất giảm 10.000 đồng đối với giá vé các phương tiện trục loại 1. Tuy nhiên, sau đó Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra văn bản với nội dung chỉ giảm 5.000 đồng cho những phương tiện này. Theo ông Dũng, việc này đã gây bức xúc trong dân chúng. Vào chiều ngày 2 tháng 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ông Nguyễn Văn Huyện nói với báo chí rằng việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị là việc của chính quyền địa phương, còn việc có chấp thuận giảm giá vé theo nghị định đó hay không là việc của bộ. Đấy, tức là địa phương một đằng mà trung ương một nẻo. Thế bây giờ là ở trong nước bây giờ nó như vậy rồi. Ông Huyện cũng nói rằng chuyện giảm phí phải căn cứ vào việc tính toán tài chính của dự án để thỏa thuận với nhà đầu tư dự án. Người đứng đầu ngành đường bộ Việt Nam nêu rõ rằng nếu Bình Định gửi văn bản về việc giảm phí này thì Bộ Giao thông sẽ trả lời chính thức. Tức là nhà nước bây giờ ngân sách cạn kiệt rồi, chi nhiều thu, bây giờ phải giữ cái đó để có cái thu số thu. Địa phương thì nó thấy trở ngại quá thì nó lại bỏ. Và trên một đằng dưới một nẻo như thế, cho nên cái vấn đề nó sẽ dày dừa. Và bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, BOT Ninh An lại trả xả trạm sang ngày thứ ba. Trạm thu phí Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa phải tiếp tục xả trạm 6 lần trong buổi sáng ngày 3 tháng 1, 2018. Sự việc xảy ra từ 8:30 sáng khi nhiều tài xế không chịu đóng tiền phí qua trạm, thậm chí có tài xế đóng cửa xe rồi bỏ đi, khiến giao thông bị ùn tắc. Theo các tài xế, họ thực hiện điều này nhằm yêu cầu trạm thu phí Ninh An phải miễn phí vé qua trạm cho các loại xe đến từ các xã, phường ở thị xã Ninh Hòa. Từ ngày 1 tháng 12, 2007, BOT Ninh An đã miễn vé qua trạm cho các loại xe ở 3 xã gồm Ninh Lộc, Ninh Quang và phường Ninh Hòa thuộc thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên, các xe ở xã khác khi qua BOT Ninh An vẫn phải trả phí. Sự việc tương tự cũng xảy ra vào sáng ngày hôm qua, 2 tháng 1, 2018, BOT Ninh An đã phải xả trạm 2 lần vì tài xế dừng xe ngay trước cửa trạm yêu cầu miễn giảm giá vé. Cũng tại BOT Ninh An, ngày 1 tháng 1, trạm tay buộc phải xả trạm vì tài xế dùng tiền lẻ để mua vé. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với những tài xế đã cố tình không di chuyển xe gây ùn tắc giao thông ở BOT Ninh An. Bây giờ là tin từ các trại tù, tin từ những cái đấu tranh vẫn còn tiếp diễn, chứ không phải là đã hết. Bây giờ bản tin báo mạng, báo tiếng dân.com, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018, cho tôi bài của Nguyễn Hữu Vinh viết từ trong tù. Bài có tựa đề là Đãi Rác Tìm Vàng. Đãi rác là trong cái hỗn độn của Việt Nam, của tình hình chính trị Việt Nam, ông Nguyễn Vinh cũng tìm vàng. Báo Nhân Dân ngày 31 tháng 12 vậy có đăng kỳ 2 trong loạt bài xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ gây bất ổn xã hội, trong có đoạn viết về trang blog anh Ba Sàm như sau. Bây giờ Nguyễn Vinh này là ông là người đẻ ra cái trang anh Ba Sàm và ông bị bắt, và ông trích cái báo Nhân Dân Nguyên Văn. Và tới gần đây còn có một sự kiện khiến cho mấy nhà dân chủ than vãn đau buồn là việc Đinh Ngọc Thu, người Mỹ gốc Việt, kẻ trước đây phụ giúp người xà lập trang Ba Sàm, sau đó trực tiếp điều hành trang này, nói lời chia tay, và ngày 20 tháng 4, 2017, trang Ba Sàm đã chấm dứt hoạt động. Dù Đinh Ngọc Thu viện lý do cá nhân thì sự kiện còn cho thấy sự thật là không thể tiếp tục duy trì một trang mạng chỉ làm việc duy nhất là bịa đặt xuyên tạc kích động. Đấy là báo Nhân Dân xuyên tạc cái trang Ba Sảm. Và anh Ba Sảm có lời bình về bài viết này như sau. Sau khi đãi rác báo nhà nước đó. Đãi rác tìm vàng thì tôi tìm được khá khá vàng ở bài viết trên đây. Vì lại có cả vàng của mình nên tôi quyết định trở lại cùng độc giả sau hơn 3 năm xa cách. Dưới đây là số vàng trong mặt kép mà tôi tìm được. Vàng thứ nhất, tôi thấy Trang Ba Sàm và biên tập viên đã được đảng vinh danh. Chắc phải thế nào thì mới được người ta loan báo mừng vui như vậy. Anh đưa lên báo Nhân Dân mà chỉ trích người ta, tức là anh đề cao người ta đó, vàng đấy. Vàng thứ hai, tôi đã được biết những hoạt động ráo riết hơn trong hoạt kép, rộng hơn trong hoạt kép, nhiều hơn trong hoạt kép của các thế lực thù địch hết cả cái báo Nhân Dân nói đó, mà các cơ quan chức năng đã phát hiện ra. Vàng thứ ba, bài viết là một sự thú nhận, tự thú nhận, quảng bá và tuyên truyền hộ cho các thế lực thù địch. Vàng thứ tư là báo Đảng đã phát hiện một bài trên tờ New York Times của tác giả Wallace quan tâm đến vấn đề Việt Nam và loan tin cho các độc giả tìm và dịch. Vàng thứ năm là cơ quan chức năng đã phân phán rằng trong hoạt kép đã có một số người được đưa ra nước ngoài để đào tạo cách thức đối phó với chính quyền. Thôi, anh chửi người ta mà quảng cáo cho người ta thì ông Ba Sảm nói không biết có phải cùi học với Ú Tạ Phong Tần với Văn Hải Điếu Cày hay không, tưởng họ được chính quyền phối hợp với Mỹ đưa đấy chứ. Bắt cóc người ta, tống cổ người ta đi mà lại bảo là thế lực thù địch đưa ra nước ngoài. Vàng thứ sáu, tôi được biết thêm rằng một số chính phủ, cơ quan chính phủ và một số nghị sĩ các thế tổ chức nước ngoài cũng đã được báo Đảng chấn trình trên báo Nhân Dân ngày 4 tháng 2 2007, nhan đề cần nhìn thẳng vào sự thật để không dung túng cái xấu. Để, nguyên văn nha, cụ thể ra anh báo Đảng quảng cáo. Xét từ lịch sử vấn đề thì việc mỗi khi có cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam công kích lệnh bắt tạm giam để phục vụ điều tra, sau đó cơ quan thực quyền quyền tư pháp tiến hành xét xử và tuyên án tù một số cá nhân có hành vi vi phạm điều 88, 79, điều 258 bộ luật hình sự, là lập tức một số tổ chức và đại diện một cơ quan quốc gia lại bất chấp sự thật, nhân danh dân chủ nhân quyền lên tiếng bênh vực, đồng thời phê phán nhà nước Việt Nam, rồi đưa ra đòi hỏi phi lý là hiện tượng đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Đáng nói là lên tiếng như vậy, nhưng dường như họ chưa bao giờ tìm hiểu sự thấu đáo bản chất các đối tượng được cho họ là nhà bảo vệ nhân quyền. Bởi thiết nghĩ trước khi lên tiếng binh vực, Human Rights Watch, rồi CPG, rồi RSF, rồi FH, rồi Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Dân giáo Quốc tế Mỹ, Ủy ban Nhân quyền Châu Âu, Đặc ủy Nhân quyền Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Phái đoàn Liên hợp Châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước Mỹ Cộng hòa Liên bang Đức v.v. tại Việt Nam cần tìm hiểu kỹ lưỡng và cẩn trọng. Tự nhiên quảng cáo. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn ban biên tập, bạn bè và độc giả đã cầm cự được trang anh Ba Sàm trong hơn 3 năm qua, như vậy là rất đáng quý. Bây giờ nó không thể im được nữa, nó phải công khai, nó công kích, mà nó công khai công kích là nó quảng cáo cho phe đối lập. Bây giờ tin tranh đấu trong nước, bây giờ ở trong nước là sắp đến ngày kỷ niệm 80 năm ngày sanh, đản sanh của Đức Hoàng Giáo Chủ, thì là mấy năm trước thì nó đã chặn một cách quy mô, rồi bây giờ nó chặn ở từng làng và từng xã một, nó chặn ở từng gia đình một. Và đây là cái bản tin ngày 30 tháng 12 2007 từ trong nước cho tôi qua vietnamexodusblog.wordpress.com. Phật Giáo Hòa Hoàn Thuận Tí tin khẩn. Hôm nay 29 tháng 12 2007 vào lúc 14 giờ, một phái đoàn công an Đồng Tháp gồm thiếu tá Chót là công an tỉnh, thiếu tá Tâm là công an huyện Lai Vung và tên Thịnh là công an xã Tân Cực đã đến nhà ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, nói rằng tại sao ông Điền lại kích động tín đồ đổ máu với nhà cầm quyền cộng sản thông qua bài phát biểu của ông Điền. Nhân lễ an vị chân dinh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại đài lễ đài kỷ niệm 98 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại trụ sở tạm của Trung ương Giáo hội, tọa lạc tại xã Long Giang, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Điền nói rằng các vị là đại diện của nhà cầm quyền địa phương, tại sao lại xuyên tạc ý nghĩa của bài phát biểu? Tôi nói rằng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẵn sàng chấp nhận tù tội hay đổ máu đi nữa để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình, quyết làm tròn bổn phận là tín đồ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Các ông không trung thực, chúng tôi không tiếp các ông nữa, mời các ông về. Trước khi ra về, các công an nói trên nói rằng sẽ bắt ông Điền, chúng tôi sẽ không cho ông ra khỏi nhà, và nếu ông về An Giang, công an tại đây sẽ bắt nhốt ông lại. Đây là trò vu khống chụp mũ xuyên tạc để dở trò, và có cớ để không cho ông Điền ra khỏi nhà, và có thể sẽ bắt ông Điền để ngăn chặn sự phẫn nộ đang lan rộng trong tín đồ nhân sự việc, không cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cử hành đại lễ đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính mong các cơ quan truyền thông trong nước và hải ngoại loan tải sự việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trắng trợn trà đạp nhân quyền và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, thay mặt Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Chánh thư ký Trung ương Lê Quang Hiển. Đây là Phật giáo Hòa Hảo, bây giờ đến Công giáo. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, Đan viện Thiên An phản đối Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế. Hôm 31 tháng 12 năm 2017, các đan sĩ Đan viện Thiên An đã gửi thư phản đối đến Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế về văn bản có lời lẽ bị cho là vu cáo nhục mạ bề trên Đan viện Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Đức. Trong thư phản đối, các linh mục đã và đang sống, làm việc chung với Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Đức cho rằng việc xây dựng công trình tôn giáo nội vi Đan viện trên khu đất 107 hectare tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An từ những năm 1940, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các linh mục cũng cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm thay chức năng của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án khi không có bằng chứng mà kết tội Linh Mục Nguyễn Văn Đức có hành vi vi phạm pháp luật. Cũng trong thư phản đối của các đan sĩ Đan viện Thiên An, lên án hành vi lạm quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Đan viện khi các quan chức Thừa Thiên Huế có lời đề nghị không tiếp tục bổ nhiệm ông Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Đức làm bề trên Đan viện Thiên An và thuyên chuyển Linh Mục An Tôn ra ngoài địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đan viện Thiên An ở xã Thủy Bằng bị chính quyền Thừa Thiên Huế trưng thu 49 hectare đất rừng thông để xây dựng khu du lịch từ năm 1998. Đan viện Thiên An nhận thấy việc thu hồi 49 hectare đất có nhiều khuất tất và đã tiến hành khiếu nại, khiếu kiện từ cấp địa phương lên đến trung ương, nhưng việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài gần 2 thập niên vẫn không được giải quyết. Trước những dấu hiệu cho thấy chính quyền địa phương rất tâm muốn lấy thêm phần đất còn lại của trong tổng thể 107 hectare của Đan viện để bán cho doanh nghiệp nước ngoài, Đan viện Thiên An quyết định tranh đấu không để mất phần đất rừng thông còn lại trên, nên tức tốc chỉnh trang lại vườn tược, đã ủi đường, đào mương, xây nhà, phục hồi lại đập nước đã được xây từ năm 1958. Đan viện Thiên An cũng đã lần cho dựng thập tự giá trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017, tuy nhiên cả 3 lần đều bị công an an ninh và côn đồ đập phá. Lần đập phá thánh giá và hành hung các tu sĩ của Đan viện Thiên An mới đây nhất xảy ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2017. Đấy là những cái mầm mống đấu tranh, những cái ngòi nổ vẫn còn đó. Về thêm cái ngòi nổ về Formosa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề đặt dấu hỏi: Thủ tướng Việt Nam có phải là không giữ lời liên quan đến sai phạm của Formosa? Sai phạm của ta chúng ta đã biết rồi. Cho đến nay, nạn nhân của Formosa vẫn chưa nhận được bồi thường. Từ ngày biển chết đến giờ, tiền không có, Bây giờ nhiều người bỏ quê đi hết, không ai muốn ở lại vì quê hương không có việc gì làm hết. Nói chung tính theo tuổi mà kê khai để được đền bù, nhưng khi tiền đền bù về thì không một ai tuổi từ 15 đến 18, 19 nằm trong danh sách được đền bồi thường. Và cái chuyện bồi thường này đã rất nhiều tôi lướt qua, và chỉ đến cái đề mục là vì nạn nhân thì nhà nước đã nhận bồi thường của công ty Formosa rồi mà dân thì không nhận được, cho nên mà mất hết cái nguồn tài nguyên để sinh sống, cho nên đã phải tha phương cầu thực. Ở lại thì chuyển qua chăn nuôi trồng trọt, Quảng Bình toàn cái sa mạc, nên cái này là vô vọng, cho nên phải tha phương cầu thực, khuất sổ lao động. Rồi đến khi thưa kiện thì bị đàn áp. Linh mục An Tuân là người Nam thuộc giáo phận Vinh vào tối ngày 2 tháng Giêng năm 2018 nói với RFA về hậu quả mà giáo dân đi khởi kiện Formosa bị nhận lãnh trong năm qua. Người dân, ngư dân ở Nghệ An đã từng làm đơn đi khởi kiện, đã từng yêu cầu bồi thường, đã từng kêu cứu lên Quốc hội và Chính phủ, thì chỉ nhận lại được sự căm thù và sự trả thù hèn hạ của nhà cầm quyền mà thôi. Bằng các hình thức đàn áp, xuyên tạc, vu khống đủ mọi điều, và nhất là dùng các côn đồ độc lập ra là hội cờ đỏ để chấn áp người dân và giáo dân là những người đi đệ đơn khởi kiện Formosa và đòi Formosa bồi thường. Bên cạnh đó, trong năm 2007, các nhà hoạt động vì môi trường còn bị chính quyền truy nã, bắt giữ và cầm tù do họ tích cực đưa tin liên quan đến hậu quả của thảm họa Formosa. Họ là Bạch Hồng Quyền, là Hoàng Đức Bình, là Trần Thụy Sơn, là Nguyễn Văn Hóa. Đấu tranh Formosa thì đã cả năm nay rồi. Bây giờ có một cái điểm mà bản tin của Đài Áp Châu cho nói ra là Thủ tướng không giữ lời. Là khi giải quyết vấn đề Formosa thì Thủ tướng quả quyết rằng thì là nhà nước đã giải quyết để bù đền được các thứ rồi. Bây giờ cho Formosa làm việc lại, nhưng mà nếu nó vi phạm, nó xả độc nữa thì sẽ đuổi nó đi. Bây giờ Thủ tướng không đuổi. Và hạ tuần tháng 6 năm 2016, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam công bố rằng nước biển tại 44 tỉnh miền Trung gánh chịu thảm họa Formosa đã an toàn tuyệt đối, có thể tắm biển và nuôi trồng hải sản. Tuy nhiên, thông tin này không mang lại niềm phấn khởi nào cho dân chúng địa phương 4 tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng như các nhà khoa học ở trong nước. Ngay sau khi Tổng cục Môi trường công bố như vừa nêu, giáo sư Lê Huy Bá, nguyên trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét công bố của Tổng cục Môi trường chưa thật là cẩn trọng, vì chưa đủ mẫu hay đủ số liệu để chứng tỏ rằng đã thật sự an toàn từ 20 km trở vào ven biển. Giáo sư Lê Huy Bá lý giải rằng trầm tích kim loại nặng ở tầng đáy rất khó khắc phục, và khả năng tự làm sạch của biển đối với kim loại nặng là rất khó. Tiến sĩ Nguyễn Tắc An, nguyên viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang cũng từng lên tiếng khẳng định rằng vùng biển Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi, nhưng cũng không thể chỉ vài năm là được, ít nhất cũng phải vài cả chục năm, không thì 20-30 năm, và thậm chí có thể lâu hơn nữa. Về phía người dân địa phương 4 tỉnh Bắc miền Trung thì đa số chia sẻ với chúng tôi rằng họ mong muốn biển được trở lại như xưa, vì bao đời nay họ đã gắn bó với biển và mưu sinh cũng dính liền với nghề biển. Nhưng dường như mỗi ngư dân trao đổi với Đài Á Châu Tự Do đều kết thúc với nỗi niềm lo lắng trong cuộc sống hiện tại rằng nói chung thì mọi thứ đều là con số zero, nói chung thì mọi thứ đều là con số không. Thông tin mới nhất liên quan Formosa là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào trung tuần tháng 12 năm 2007 ra quyết định phạt hành chính 560 triệu đồng đối với sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa đã chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp có số lượng 100.000 kg, trái với quy định về bảo vệ môi trường. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận không chỉ các nạn nhân bởi thảm họa môi trường biển Formosa mà cả dư luận trong và ngoài nước cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không giữ lời khi tuyên bố ngay sau khi thảm họa Formosa xảy ra rằng Chính phủ theo dõi sát sao hoạt động của Formosa Hà Tĩnh và sẽ đóng cửa nếu họ tái phạm, và được chính Thủ tướng nhắc lại tại buổi làm việc với Formosa và chính quyền Hà Tĩnh hồi cuối tháng 7, 2007. tóm lại là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa rằng khi mà chính phủ sẽ ra sao và Hà Tĩnh sẽ đóng cửa họ nếu họ tái phạm. Và bây giờ họ tái phạm rồi. Chẳng những tái phạm mà trên đất và cả trên biển, trên không nữa. Và mấy tuần trước trong mà những tổng hợp tin tức chúng tôi đã nêu rõ là nó tái phạm rồi. Mà lại chỉ phạt hành chính. Thì tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không giữ lại. Và khi không giữ lại thì ngòi nổ phong mới xa còn đó. Và chính quyền bây giờ ở trong cái tình trạng là chi nhiều hơn thu, đối xử với dân thì như thế, đối xử với nước ngoài thì như thế, và trong cái tình trạng nhà nước trên đà phá sản, không biết làm cách gì hơn là chỉ có bóp nạn dân cho đến cùng. Cái bóp nạn cụ thể nhất và ngoan cố nhất bây giờ hiện nay là tăng thuế. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đề xuất tăng thuế 2018 không có giải trình thỏa đáng. Bộ Tài chính Việt Nam sắp trình đề xuất tăng một số loại thuế lên Thủ tướng, rồi sau đó đề xuất sẽ được trình lên Quốc hội trong 2018. Trong số những báo lớn trên tờ Tiền Phong gọi, thì tờ này gọi điều sửa đổi về luật thuế là tăng theo hướng tận thu. Trong khi tờ Lao Động có bài bình luận đưa ra lời kêu gọi nhà nước hãy khoan thư sức cho dân. Trong số các đề xuất nhận được nhiều chú ý là dự kiến tăng dần dần thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% lên 12% trong năm 2018 và 2019, do thuế này có tác động trên diện rộng và đến hầu hết mọi người. Bên cạnh đó, dư luận và các chuyên gia cũng rất quan tâm đến các đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào nước ngọt, đánh thuế thu nhập và tiền lãi từ gửi tiết kiệm, việc phân chia lại khung thuế thu nhập, hay tăng khung thuế môi trường và xăng dầu. Đó là những hạng mục gây nhiều tranh cãi dù mới chỉ ở dạng dự thảo. Theo báo chí Việt Nam, báo Tiền Phong nói, nhiều chuyên gia không đồng tình với các đề xuất đó, song Bộ Tài chính vẫn nêu ra. Tờ báo nói Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân để soạn ra dự thảo hôm nay với những giải trình thêm về một số một. Nhưng báo Tiền Phong dẫn lời thành viên tổ thẩm định cho rằng Bộ Tài chính chưa đưa ra đầy đủ các đánh giá tác động về sửa đổi các sắc thuế với ngân sách và xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, người dự họp nhiều cơ quan nhà nước Việt Nam để góp ý về chính sách, nói với VOA rằng ông thấy không hài lòng về việc cứ đòi tăng thuế. Chuyên gia tài chính này chỉ ra rằng dự thảo có nhiều điểm khó được sự đồng tình từ xã hội. Ông Nguyễn Chí Hiếu với 30 năm kinh nghiệm ở Mỹ và 8 năm ở Việt Nam đề nghị rằng Bộ Tài chính cần đưa ra giải trình cụ thể và thích đáng hơn về việc tăng thuế sẽ đóng góp thêm cho ngân sách bao nhiêu, và ngược lại chính phủ sẽ giảm chi phí bằng cách nào. Các hoạt động chống tham nhũng, rà soát đầu tư công có mối liên quan và tác động ra sao? Quan điểm này của chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu trùng với một ý kiến trong bài bình luận của báo Lao Động. Tờ báo nói rằng việc điều chỉnh thuế thông qua sửa đổi luật có ảnh hưởng gần như toàn bộ nền kinh tế, nhưng một số việc cần thiết tối thiểu như đánh giá tác động của việc tăng thuế với thu ngân sách hay những tác động đến sản xuất tiêu dùng, đến sức khỏe nền kinh tế nói chung vẫn chưa được đưa ra đầy đủ. Tôi nhắc lại, vẫn chưa được đưa ra đầy đủ. Không phải là mỗi lần chính phủ cần thêm tiền mà Bộ Tài chính cứ đè người dân ra mà thu thuế. Nhớ nhé, không phải là mỗi lần chính phủ cần thêm tiền mà Bộ Tài chính lại cứ đè người dân ra mà thu thuế. Nhưng mà chính phủ cần phải có biện pháp khác nữa, trong đó có việc giảm các chi phí thường xuyên, giảm cả chi phí đầu tư, trong đó có những đầu tư lãng phí, và một mặt khác, những cái tham nhũng nếu bây giờ bài trừ đó, tiêu diệt đó, thì nó sẽ có thể giảm chi phí cho chính phủ bao nhiêu. Theo chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu, Việt Nam đang ở trong một tình huống khó xoay sở khi đất nước đang tăng trưởng ở mức khá nhanh, với GDP tăng hơn 6,8% năm 2017, và cũng đồng thời cần nhiều chi phí để chính phủ hoạt động và đầu tư. Để đáp ứng các chi phí này, phương án dễ được tính đến nhất là tăng thuế. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng chính phủ cần phải cân bằng với một số biện pháp khác. Một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố nói về chi tiêu công của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 cho thấy bộ chi ngân sách bình quân là 5,6% GDP một năm. Điều này đem lại hệ quả là nợ công tăng mạnh từ 51,7% GDP năm 2010 lên 61% GDP năm 2015, tương đương gần 118 tỷ đô la. Báo chí Việt Nam ngày 3 tháng 1 cho hay đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính nhận được sự đồng tình của Bộ Nội vụ, của Ngân hàng Nhà nước, trong khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì lo ngại rằng chính sách thuế như vậy chưa tính đến việc phải tạo động lực cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nói: theo tính toán của Tổng cục Thống kê, việc tăng suất thuế, xuất thuế VAT lên 12% sẽ gây tác động đến các chi tiêu về kinh tế vĩ mô, như tăng trưởng GDP giảm 0,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,28%. Từ các con số trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rằng Bộ Tài chính phải cân nhắc việc đề xuất điều chỉnh thuế VAT trong giai đoạn hiện nay. Báo chí trong những ngày này cũng trích lời các chuyên gia bày tỏ quan điểm hoặc kêu gọi nhà nước cần khoan sức dân, xem đó là thượng sách để tạo động lực cho nền kinh tế phát triển và phồn vinh, phồn thịnh một cách vững mạnh và bền chặt nhất. Nhớ khoan ở trong nước bây giờ có những cái lối nói khoan sức dân, tức là đừng có bóp nặng, đừng có bóp lột nữa. Vâng, đây là những cái tóm tắt của tôi để kết luận cho bản tổng hợp tin tức toàn thế giới và Việt Nam trong ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng xu thế thời đại vẫn thế, và trật tự thế giới đang sắp xếp lại. Và không phải là vì ông Donald Trump, ông đưa ra khẩu hiệu là nước Mỹ trên hết, mà báo chí cho rằng ông ấy cô lập ở nước Mỹ trên toàn thế giới, và ông chống lại cái xu thế toàn cầu hóa. Thực ra là ông Donald Trump, ông nhận thấy rằng trong cái xu thế toàn cầu hóa, trong cái trật tự thế giới trước nhiệm kỳ của ông ấy, thì nước Mỹ đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Và vì thế cho nên cái xu thế toàn cầu hóa đang bị hai cái lực cản. Một là bọn khủng bố quốc tế thế giới, đội danh Hồi giáo cực đoan. Hai là bọn cộng sản sản xuất từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Nam, sang đến Cuba. Và các nước mà nó gọi là chủ nghĩa xã hội, các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Nước Mỹ chịu thiệt thòi đã nhiều rồi. Và ông Donald Trump, ông không chịu thiệt thòi nữa. Ông muốn nước Mỹ phải mạnh lên và dùng cái sức mạnh đó để sắp xếp lại cái trật tự thế giới mới, công bằng cho cả mọi người và công bằng cho cả nước Mỹ nữa. Và đấy là cái xu thế của mấy tuần vừa qua. Chúng ta hy vọng rằng sang năm 2018, thì khi nước Mỹ mạnh lên và vai trò của nước Mỹ được phục hồi như là một vai trò lãnh đạo thế giới, thì cái trật tự thế giới mới này nó sẽ ổn định hơn, và không có một nước nào phải chịu thiệt thòi, và phát triển theo cái xu hướng là công bằng cho tất cả mọi người, trong đó có công bằng cả cho quốc dân Việt Nam nữa. Và với tôi hy vọng rằng với cái trật tự thế giới mới này, và với cái hai cái lực cản đó là bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố quốc tế đội danh Phật giáo cực và Hồi giáo cực đoan nó bị dẹp đi, thì nước Việt Nam sẽ cái xu thế dân chủ hóa và thoát khỏi sự nô lệ nước Tàu của nước Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn, và những chỉ dấu cho cái xu thế đó tôi hy vọng rằng nó sẽ xuất hiện trong chỉ trong vài tháng trước mắt, trước của đầu năm 2018 mà thôi. Tôi xin hết.